Kính thưa Hội Thánh, đến thì giờ đọc Kinh Thánh, xin kính mời Thánh đồng đứng lên. Tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho sự giảng dạy lời Chúa của đầy tớ Thánh của Ngài buổi sáng hôm nay trong sách Các Vua Nhì đoạn 4 từ câu 1 đến câu thứ 7. Vả có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tội mọi. Elise nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết, ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì ở trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại, và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn ngươi và có con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Amen. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng an tọa, và thì giờ này là thì giờ giảng luận. Xin kính mời Thầy truyền đạo Nguyễn Hữu Phúc.
Trân trọng kính chào quý Hội Thánh. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa, xin quý Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các nhóm nhỏ học Kinh Thánh của Hội Thánh chúng ta, cũng như lớp trường Chủ Nhật. Xin quý ông bà hiệp ý cùng tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha chí thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, dầu trong những hoàn cảnh hiện tại, chúng con vẫn thấy được những cơ hội quý báu Ngài dành cho mỗi chúng con là những con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con dầu không đến được nhà thờ trong sự thờ phượng Chúa chung, nhưng chúng con có được cơ hội ngồi tại nhà để chúng con thờ phượng Chúa qua mạng truyền thông. Và cảm ơn Chúa hơn nữa, trong mỗi tuần lễ, Chúa cho các nhóm nhỏ học Kinh Thánh của Hội Thánh chúng con được hoạt động. Và chúng con thấy dầu trong những sự khó khăn, Chúa vẫn cho anh chị em của chúng con, ông bà của chúng con vẫn duy trì được các lớp học Kinh Thánh, nhóm nhỏ cũng như trường Chủ Nhật. Và chúng con thấy được điều quý hơn nữa là có những con cái Chúa, họ đã dành thì giờ để có thể tham gia các lớp học trường Chủ Nhật, các nhóm nhỏ trong hàng tuần. Và chúng con được khích lệ rất nhiều trong khi chúng con đến cùng học lời Chúa chung với nhau. Xin Chúa tiếp tục ban ơn trên các nhóm nhỏ, trên những người hướng dẫn, để chúng con có những thì giờ hợp lại, chúng con học lời Chúa thật là phước hạnh, và chúng con sẽ nhận lãnh được những điều quý giá qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng con sẽ mở lời của Chúa ra để cùng học chung với nhau. Xin Thánh Linh của Chúa hiện diện trên mỗi tấm lòng của từng ông bà anh chị em của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay với đề tài là Đấng thỏa đáp nhu cầu, được đặt trong nền tảng sách Các Vua Nhì đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu thứ 7. Thông thường chúng ta cho rằng sự nghèo nàn, thiếu thốn chỉ là về phương diện tài chánh. Nhưng sự nghèo nàn nó nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể chúng ta đang thiếu thốn về một lĩnh vực nào đó trong cuộc đời của mình. Chúng ta có thể giàu về tài chánh nhưng lại nghèo nàn về đời sống tâm linh. Chúng ta có thể giàu có về tiền bạc nhưng lại đổ vỡ trong các mối quan hệ. Chúng ta có rất nhiều điều kiện về kinh tế nhưng lại hụt mất niềm vui. Bài giảng buổi sáng hôm nay dành cho tất cả mọi người, vì chúng ta nhìn nhận rằng trong chúng ta ai nấy đều có một sự thiếu hụt trong một lĩnh vực nào đó, và chúng ta cần Chúa giúp đỡ, cũng như người phụ nữ gó bụa này cần được giúp đỡ. Câu chuyện xảy ra dưới thời trị vì của Ahab, dân chúng đói khổ, các tiên tri bị bắt bớ nên dễ lâm nợ. Một số nhà giải kinh cho biết có lẽ nàng là vợ của Abdia, người đã dùng bánh và nước nuôi 100 tiên tri trong hai hang đá mà Kinh Thánh Các Vua Nhất đoạn 18 đề cập. Đó là lý do Abdia mang nợ cho đến khi qua đời vẫn chưa trả hết nợ. Bài học buổi sáng hôm nay có 3 phần tôi và quý ông bà anh chị cùng học. Thứ nhất, nhu cầu của người phụ nữ trong câu 1. Thứ hai, trình bày nhu cầu và tìm lời giải đáp từ câu 2 cho đến câu thứ 5. Và thứ ba là nhu cầu được giải quyết từ câu 6 đến câu thứ 7. Câu thứ 1 ghi rằng, vả có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng, kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va, vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Đến kỳ hạn trả nợ, người phụ nữ này không có tiền để trả nợ cho chủ, nên chủ nợ đòi bắt hai người con trai của nàng để làm nô lệ cho họ. Chồng chết, nàng chỉ nhờ hai đứa con trai để giúp đỡ trong những hoàn cảnh góa bụa. Nếu chúng bị bắt làm tôi mọi thì số phận của nàng như thế nào? Đã mất chồng, bây giờ lại sắp mất con. Chúng ta thấy hoàn cảnh của người phụ nữ góa bụa này thật là đáng thương tâm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh tưởng chừng như không phương giải quyết, nàng không thất vọng. Nàng đã tìm đến tiên tri Elise là người của Đức Chúa Trời để trình bày mọi sự cho ông. Câu hỏi được đặt ra ở đây, nếu tôi đang cần một số tiền để trả nợ, nếu con tôi đang lâm vào cơn đau yếu, hay người thân tôi đang nằm trên giường bệnh, tôi đang ở trong hoàn cảnh đơn chiếc, thất nghiệp, không có việc làm, tôi phải làm sao? Chúng ta có thể tìm đủ mọi phương cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Và chúng ta nên nhớ rằng, khi chúng ta còn giải quyết, còn chạy đôn, chạy đáo đến với người này, người kia, thì Ngài vẫn lặng thinh, cho đến chừng chúng ta đến với Chúa và thưa rằng, Chúa ơi, con bất lực, con cần đến Ngài, con cần Ngài giải quyết cho nhu cầu của con. Thì lúc đó, Chúa mới ra tay để hướng dẫn và giải quyết cho chúng ta. Người phụ nữ này biết nàng phải đi đến đâu trước. Nàng đến kêu cứu người của Đức Chúa Trời. Nàng không hề chạy lòng vòng như chúng ta vẫn thường làm. Tôi mở ngoặc ở đây một chút. Hội thánh của chúng ta có một sự quản nhiệm là người cố vấn về đời sống tâm linh của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đặt để người quản nhiệm ở trong hội thánh là để hướng dẫn, để cầu nguyện, để nâng đỡ đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện và chúng ta tìm người tin cậy để chúng ta có thể trao đổi tâm tình, những gút mắc trong đời sống của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ rằng trên hết, người mục sư quản nhiệm mà chúng ta cần phải đến để có thể trình bày những nhu cầu, giống như người phụ nữ này đã đến với người của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise. Hội thánh chúng ta có một vị mục sư rất là dễ thương. Quý vị không bao giờ và đừng bao giờ ngại những giờ giấc. Quý vị có thể chạy đến với ông bất cứ lúc nào khi có cần. Nhưng xin nhớ đừng gọi cho phụ tá để phụ tá nghỉ ngơi nha quý ông bà anh chị. Chúng ta thấy từ phàn nàn ở đây không có nghĩa là than vãn, nhưng có nghĩa là kêu cầu, kêu cứu, khóc than. Nàng cho tiên tri Elise hay rằng chồng nàng đã qua đời. Và nàng nói với tiên tri Elise chồng của nàng là một người kính sợ Chúa. Chúng ta lưu ý điểm này, chồng của nàng là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên một phương diện, việc kính sợ Chúa không có nghĩa là chúng ta tránh được những sự thử thách khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Một đời sống kính yêu Chúa, mến yêu Chúa, gắn bó với công việc Chúa, không loại trừ những sự thách thức sẽ không đến trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ đến một bài hát: Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn giăng đường anh, Ngài không hứa tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng, Ngài chỉ hứa một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong thì Ngài vẫn đưa đường đến bến bờ. Đáng lẽ tôi hát cái phần đoạn kinh thánh này nhưng mà tôi không dám hát nữa, bởi vì khi tôi hát cái bài này lên thì các bạn ban hát lễ sẽ kêu tôi tập hát cho bài hát. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng mục đích của tôi là muốn các bạn nhớ lời của Chúa hơn là nhớ lời của bài hát. Kính thưa Hội Thánh, không có gì bảo đảm cho chúng ta là những con cái của Chúa sẽ không trải qua những sự thử thách khó khăn. Nhưng điều bảo đảm chắc chắn là trong sự thử thách, trong sự khó khăn, Chúa sẽ dẫn chúng ta ra khỏi khi chúng ta biết trao điều đó cho Chúa. Phần thứ hai, người phụ nữ trình bày nhu cầu và tìm lời giải đáp từ câu 2 cho đến câu thứ 5. Câu 2 ghi rằng Ê-li-sê nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết, ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có vật gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Đức Chúa Trời đã cảm động lòng tiên tri Ê-li-sê nên ông đã hỏi người phụ nữ này rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Ta phải làm gì cho ngươi? Câu hỏi này liên tưởng đến một câu hỏi mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã hỏi với người mù ở tại thành Jericho mà Mác đoạn 10 câu thứ 51 ghi lại: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Chúa biết người mù này cần được chữa lành chứ quý vị, nhưng Ngài vẫn hỏi người mù này để ông nhận biết tình trạng thực tại của mình. Người phụ nữ quá này cũng cần biết thực trạng của mình để phép lạ của Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-li-sê sẽ đến với gia đình của nàng. Tiên tri Ê-li-sê đã hỏi một câu hỏi khác: Xin cho tôi biết trong nhà bà còn có gì không? Nàng trả lời: Chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Nếu tôi có còn cái điều gì đó để tôi giải quyết thì tôi đâu cần phải đến với ông. Nhưng mà nhà tôi chẳng có gì cả ngoài một hũ dầu nhỏ. Đức Chúa Trời thường bắt đầu với những gì mà chúng ta sẵn có. Môi-se đã có cây gậy ở trong tay và Đức Chúa Trời dùng nó để làm thành những việc lớn. David có trong tay trành ném đá và Đức Chúa Trời đã dùng để giết tên Goliath của dân Philistine. Một cậu bé trai có trong tay 5 cái bánh và 2 con cá để Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Điều đầu tiên chúng ta thấy trong phép lạ là vị tiên tri đã chỉ dẫn cho người phụ nữ này đang trong sự thiếu thốn phải kiểm tra lại những gì còn sót trong nhà của nàng. Rất có thể Chúa muốn thi hành những phép lạ thông qua nó. Nàng chỉ còn lại chút ít dầu trong hũ. Và thực tế, nó ít đến nỗi nàng không nghĩ rằng nó đáng phải được đề cập ở đây. Chúng ta xem lại câu hỏi của vị tiên tri, không phải là nàng muốn có gì ở trong nhà, mà là nàng còn lại gì ở trong nhà. Bản dịch Kinh Thánh mới ghi lại là nàng còn lại gì ở trong nhà. Đó là gì Đức Chúa, đó là những gì mà Đức Chúa Trời sẽ ban trên những điều còn lại trong chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài sẽ không làm phép lạ khi chúng ta không đề cập, khi chúng ta không trao những gì nó cho rằng chúng ta nghĩ rằng nó nhỏ bé cho Ngài, nó không đáng quan trọng để được đề cập đến. Nhưng dầu nó có nhỏ bé, không quan trọng trong mắt của quý vị, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm thành những việc đó. Trên một nhiều lĩnh vực, chúng ta nghĩ rằng mình không có ân tứ, khả năng mình hạn hẹp, ít ỏi, chúng ta không đủ để có thể hầu vị Chúa. Và đó là lý do chúng ta hay mặc cảm, chúng ta tự ti. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ đến nhà thờ, nhóm thờ phượng Chúa rồi chúng ta ra về, từ năm này qua năm kia, tháng này qua tháng nọ. Và chúng ta vẫn cứ ở trong suy nghĩ tiêu cực, và chúng ta không bao giờ nhận biết rằng mình đang còn có một điều gì đó, và Ngài sẽ sử dụng điều đó khi chúng ta biết trao cho Ngài. Khi mà nhu cầu trông quá lớn so với sự chu cấp, thì chúng ta gọi nó là không có gì cả. Và khi chúng ta không sử dụng nó, thì nó cũng chẳng được nhân lên. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều những phép lạ mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Lý do quý vị và tôi có đôi lúc chúng ta phớt lờ, bởi vì chúng ta thấy nó quá nhỏ bé đối với chúng ta. Và Chúa không thể nào thi hành những gì mà tôi và quý bà anh chị đã phớt lờ đi. Câu 3 và câu 4, người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Chúng ta thấy ít nhất có 3 cái mạng lệnh mà tiên tri Elise bảo với người phụ nữ này. Thứ nhất là hãy đi ra ngoài mượn những bình không, chớ mượn ít. Thứ hai là hãy trở về nhà với 2 đứa con trai của mình, rồi đóng cửa lại. Và thứ ba, hãy lấy dầu ở trong hũ, đổ vào các bình không cho đầy, rồi để riêng ra. Quý ông bà anh chị em nghĩ sao trước lời chỉ bảo như vậy? Nếu là quý ông bà anh chị thì chúng ta có làm theo lời chỉ bảo này không? Tôi thiết nghĩ rằng nàng cũng đã từng đi mượn nợ những người hàng xóm chung quanh trước đây. Nàng đang thiếu nợ mà bây giờ lại kêu nàng đi mượn những cái bình hàng xóm, mà lại phải mượn nhiều nữa chứ mượn ít. Tôi đang thiếu nợ thầy Thi vài 300 đồng, tôi chưa có được cơ hội để trả cho thầy, mà bây giờ tôi phải đi ra mượn thầy thêm vài ngàn nữa. Tôi không thể nào tôi dám đến thầy Thi để tôi mượn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng dù là một mệnh lệnh khác thường và khó hiểu, nhưng chúng ta thấy người phụ nữ này không thắc mắc, không hỏi tại sao, mà bà vẫn làm theo lời chỉ bảo của vị tiên tri. Người của Đức Chúa Trời bảo nàng rằng sau khi mượn bình xong, hãy vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại. Tại sao phải đóng cửa lại? Và đây là một chi tiết quan trọng trong bản văn. Đóng cửa lại được ghi ở đây 2 lần. Tôi liên tưởng đến một câu kinh thánh rất quen thuộc trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 6: song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đóng cửa lại để công việc không bị sao lãng, đóng cửa lại để công việc không bị gián đoạn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh ở bên ngoài. Đóng cửa lại để chú tâm nhìn thấy được những quyền năng của Chúa thi hành trên điều chúng ta nài xin, và Ngài cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng cho đời sống của chúng ta. Đó là điều chúng ta rót đổ ra trong nơi kín đáo riêng tư khi không ai nhìn thấy. Không phải chỉ một mình nàng, nhưng các con của nàng cũng cần phải hiệp tác và vâng lời chỉ dẫn của Elise nữa. 2 đứa con trai của nàng không thắc mắc. Nó không nói rằng: mẹ ơi, đây là điều vô lý. Chúng nó không cãi lại, Nhưng chúng ta thấy hai đứa con trai vâng theo lời của mẹ mình. Ở trên câu thứ nhất chúng ta thấy rằng giới thiệu chồng của nàng là một người kính sợ Đức Chúa Trời, là người gương mẫu cho gia đình. Ông đã để lại gương tốt cho vợ và con noi theo. Tôi thiết nghĩ rằng nếu người chồng, người cha không gương mẫu trong gia đình, khó lắm mà con cái noi theo. Người cha để lại tấm gương tốt cho vợ, cho con. Vì vậy chúng ta thấy rằng việc người mẹ dạy dỗ hai con trai như thế nào từ thuở nhỏ cho chúng ta biết rằng sự giáo dục tốt sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây cũng là bài học cho mỗi gia đình của chúng ta. Khi vợ chồng, cha mẹ, con cái có sự đồng tâm hiệp ý sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Câu 5, nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Người phụ nữ này làm y theo lời chỉ dẫn của vị tiên tri. Chính tay nàng đã đổ hũ dầu của mình vào những bình không, chứ không phải là hai con trai của nàng đổ dầu, cũng không phải là tiên tri Elise làm việc đó. Kinh Thánh ghi rằng nàng cứ rót dầu vào bình. Tôi tự hỏi lúc nàng bắt đầu rót dầu ra, nàng có cảm thấy việc đó là vô nghĩa không? Sự hướng dẫn chúng ta thấy dường như có vẻ không hợp lý, vì một hũ dầu không thể làm đầy những bình dầu khác có kích cỡ lớn hơn. Vì vậy, theo một lẽ tự nhiên, khi tiên tri Elise bảo cho nàng làm là điều không thể xảy ra, và nó sẽ không xảy ra khi nàng không tin vào mệnh lệnh của ông. Cũng vậy, nếu chúng ta tin cậy và vâng theo Đức Chúa Trời, mọi sự sẽ hoàn toàn khác. Đức Chúa Trời không bao giờ bị giới hạn bởi định luật tự nhiên. Đối với Ngài, mọi sự xảy ra phụ thuộc vào việc đó có phải là ý muốn của Ngài hay không. Khi điều đó là ý muốn của Chúa, nó sẽ xảy ra. Đức tin và sự vâng lời là yếu tố cần thiết để phép lạ xảy ra, và Chúa cần chúng ta tin cậy cũng như hợp tác với Ngài. Điểm thứ ba mà tôi cùng học với Hội Thánh là nhu cầu được giải quyết từ câu 6 đến câu thứ 7. Khi các bình đã đầy, nàng nói với các con trai mình rằng: hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Chúng ta chú ý ở đây, dầu chỉ được tuôn chảy khi nó đã được rót đổ ra. Dầu chỉ được tuôn chảy khi nó được rót đổ ra. Chúng ta thường có suy nghĩ rằng chúng ta sẽ đổ ra khi chúng ta nhận được nhiều. Nhưng cách vận hành của Chúa đó là đổ ra chừng nào sẽ được gia tăng chừng nấy. Phải chăng Chúa đang nhắc nhở tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta phải tuôn đổ ra những gì mà chúng ta cảm thấy không đủ. Tôi còn chưa đủ cho tôi, làm sao tôi có thể tuôn đổ ra cho người khác? Đây đúng là một sự chỉ dẫn khác lạ, một sự chỉ dẫn rất là khó hiểu, nhưng điều đó thật sự hiệu quả. Và tôi thấy được kinh nghiệm của Hội Thánh chúng ta cũng như mỗi cá nhân của từng quý ông bà anh chị. Khi chúng ta sẵn lòng ban cho những điều mà chúng ta có cho những người khác, chúng ta sẽ nhận lại những sự dư dật mà Ngài ban cho đời sống của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn. Một bài học khác ở đây mà tôi học được, khi tiên tri Elise bảo nàng hãy đi mượn những chiếc bình không, phải là những chiếc bình không. Ngài không thể đổ đầy dầu vào những bình khi nó đã chất chứa đầy những gì đã sẵn có ở trong đó. Cũng một lẽ ấy, đó là lý do chúng ta phải đổ ra hết những gì của của sự kiêu ngạo, của sự tự cao, của ý riêng mình, mà đến trước Chúa với bình trống không. Khi những bình trống không đã sẵn sàng thì dầu sẽ được tuôn đổ. Chúng ta sẽ được học rõ ràng hơn với sự mặc khải trong Tân Ước khi sứ đồ Phaolô nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4. Ông đã nói rằng chúng tôi đã đựng của quý này trong những chậu bằng đất. Tại sao Chúa đặt những điều tốt đẹp vào những bình không hoàn hảo? Vì chính nơi đó những phước hạnh được tuôn chảy để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời đến từ Chúa chứ không phải đến từ chúng ta. Chúng ta là những cái bình được chọn, được Ngài chọn. Không phải là những cái bình đó lớn hay nhỏ, đẹp hay là xấu, nhưng điều quan trọng là những gì được đổ vào bên trong cái bình. Bấy giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi, đoạn ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Người phụ nữ này thuật những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho bà khi bà được sự chỉ dẫn của tiên tri Elise. Điều này cho thấy rằng nàng có đức tin và hoàn toàn vâng phục người của Đức Chúa Trời. Kết quả của đức tin và sự vâng lời đó là Chúa làm phép lạ cho nàng. Tất cả các bình dầu trong nhà nàng đều được đầy. Chúa không những ban cho nàng bán dầu đủ để trả nợ, mà Ngài còn cho nàng dư dật để nuôi sống gia đình. Ân sủng và quyền năng của Chúa là vô cùng, vô hạn. Sự ban cho của Ngài nhiều hơn điều chúng ta cầu xin. Nhu cầu của chúng ta dầu có lớn đến đâu đi chăng nữa, so với ân sủng của Chúa vẫn còn quá nhỏ. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Giêsu mà đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Kính thưa Hội Thánh, phép lạ này nhắc cho chúng ta đến một phép lạ lớn hơn hết. Đó là sự buông tha tất cả những món nợ mà chúng ta đáng lý phải trả cho tội lỗi của chúng ta qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Món nợ về tội lỗi chúng ta không bao giờ trả nổi. Vì thế Chúa Giêsu Ngài đã phải trả thay cho chúng ta một giá rất là đắt bằng mạng sống của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội lỗi và cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Khi tôi và quý ông bà hiểu được điều này, chúng ta sẽ có một cuộc đời kính sợ Chúa. Chúng ta không dám làm một điều gì để Chúa buồn, nhưng chúng ta sẽ bày tỏ tấm lòng tin cậy, vâng phục để đáp lại tình yêu của Ngài quá lớn trên cuộc đời của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, bài học chúng ta nhận được hôm nay là gì? Thứ nhất, Chúa ban cho dư dật hơn điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Thứ hai, có những lúc Chúa để chúng ta rơi vào những hoàn cảnh bế tắc với mục đích để dạy cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa càng hơn, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng không ai khác ngoài Chúa là đấng cung cấp và thỏa đáng mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Và điểm thứ ba, Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, không có việc gì mà Ngài không làm được. Chẳng có việc gì là quá lớn đối với Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng làm những việc lớn và việc lớn hơn nữa khi chúng ta tin cậy và đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Nếu quý ông bà anh chị từng bị thiếu thốn nghèo nàn trong đời sống tâm linh, trong các mối quan hệ, hay có thể về tài chánh, hay chúng ta đang mặc cảm về khả năng yếu kém của chúng ta. Hãy đến với chính Chúa là nơi bắt đầu của sự chu cấp. Bằng cả tấm lòng thành đến với Ngài, Ngài sẽ tuôn đổ trong cuộc đời của chúng ta. Hy vọng rằng trong giờ phút buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ nhận thấy mình là cái bình mà Ngài sẵn sàng để đổ đầy. Khi những bình đã sẵn sàng thì dầu sẽ được tuôn chảy. Thật phải lẽ khi chúng ta thấy mình trống rỗng, thật phải lẽ khi chúng ta thấy mình không đủ, và thật phải lẽ khi chúng ta biết nhu cầu của chúng ta, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ nhớ đến Đấng là nguồn của sự chu cấp. Chúng ta cần Chúa đụng chạm đến một lĩnh vực nào đó trong cuộc đời của mình mà chúng ta đang cảm thấy thiếu thốn. Xin Chúa cho chúng ta đến trước Chúa, mở lòng mình ra một cách thành thật với Ngài. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta dành ít phút cầu nguyện với Chúa. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Cha vì lời Cha được rao ra buổi sáng hôm nay. Trong thời giờ này, chúng con đến với Chúa bằng cả tấm lòng. Chúng con cảm ơn Ngài vì món quà quý giá nhất là ân điển của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn vì sự thương xót của Ngài, quyền năng của Ngài trên thời kỳ trong cuộc đời của chúng con. Ngài là nguồn chu cấp của cuộc đời chúng con. Chúng con ngước mắt lên trên, sự cứu giúp chúng con đến từ Cha, sự cứu trợ chúng con đến từ Cha. Chúa là quá đủ để thỏa đáp nhu cầu cho mỗi chúng con. Trong vòng chúng con, ai đang cảm thấy mình thiếu mất một điều gì đó về năng lực, về khả năng, sự thiếu thốn nghèo nàn về đời sống tâm linh, xin Chúa cho chúng con chạy đến với Ngài như những chiếc bình không, để Ngài tuôn đổ và làm đầy trên đời sống của chúng con. Vì ngoài Chúa không có một ai để giúp chúng con thỏa đáp những nhu cầu tâm linh trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con loại bỏ những mặc cảm, loại bỏ những sự tự ti, loại bỏ sự lên mình kiêu ngạo, để Ngài có thể đổ đầy trong chúng con. Xin đổ đầy trên chúng con sự phước hạnh và sự thương xót, để chén của chúng con được đầy tràn, để chúng con có kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời của chúng con sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của chúng con y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.